Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm 2003. Chúng ta đang ở tại thiền đường Trăng Đầu Non, xóm Vững Chãi của tu viện Ngọc Quyền. Chúng ta còn sinh hoạt chừng 2 tháng hơn nữa thì tăng đoàn có dịp đi theo sư ông Làng Mai trong cái chuyến hoằng pháp ở miền Trung Hoa Kỳ. Và lúc ấy thì tu viện sẽ nghỉ ngơi trong vòng hơn một tháng. Đó là sinh hoạt trong tương lai. Tôi thông báo cùng các vị, chúng ta đã học tính tâm minh rất là lâu. Nó có tất cả là 32 đoạn. Chúng ta sẽ học vào đoạn thứ 15 và 16, chia nó thành hai phần để cho các vị dễ theo dõi. Cái này dịch theo Trúc Thiên thì chúng ta đọc như đọc thần chú vậy đó. 102 mà 1 bao gồm hết muôn sai. Nhất không tức là cái không này, tự thân của cái không này, nó có mặt cả tâm và cả cảnh trong đó. Các vị còn nhớ là bài thứ 14 ta học rất kỹ về tâm và cảnh. Cảnh do tâm sanh và tâm cũng do cảnh mà hiện hữu. Đến cái bài thứ 15 này thì nó đi xa hơn một tầng nữa, là cả cái cảnh mình thấy và cả cái sự nhận biết của mình nó đều ở trong cái không mà thôi. Tức là tự tính của cái không này nó bao trùm cả cái nhận thức và cái đối tượng mà nhận thức, cái khả năng nhận thức của mình và cái đối tượng bị nhận thức, nó đều bao trùm trong cái không. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là cái không này nó bao hàm luôn cả sơn hà đại địa, nó bao hàm luôn cả triệu triệu dãy thiên hà có mặt trong không gian này, nó đều bao trùm cả. Cái đặc tính của cái không này nó là vậy. Đó là cái nghĩa của nó, cái nghĩa đen của nó. Các vị tạm hiểu vậy thì chúng ta đi dần dần gỡ rối tơ lòng từng chút một cho nó dễ hiểu hơn. Điều thứ nhất chúng ta bàn đó là không là gì. Khi mà mình nghe nói cái chữ không này thì trong tâm thức mình nó khởi lên một cái ý niệm là không ngơ, không có gì hết. Nhưng mà thực tế trong đạo Phật thì không nó không phải là không ngơ. Không là không cái gì chứ không phải là không ngơ. Chẳng hạn mình nói cái thiền đường này trống, đó là vì người ta dẹp hết tất cả những đồ đạc trong thiền đường ra ngoài, nó trả lại cho thiền đường một cái không gian thênh thang. Không có ghế, không có bàn, không có tọa cụ, không có ngổ ngang bao nhiêu thứ thì người ta gọi thiền đường trống. Chứ không có nghĩa là không có cái thiền đường, cũng không có nghĩa là không có cái không gian ở trong thiền đường. Người ta nói cái ly không là vì không có trà trong đó, không có nước uống trong đó, không có loại nước ngọt nào trong đó thì gọi là cái ly không. Nhưng mà trong cái không đó nó có không gian của nó. Về mặt vật lý nó là như vậy. Về mặt tâm lý, về mặt tu tập mà nói, nó cũng gần giống như thế. Người ta bảo rằng tâm của tôi nó vắng lặng, nó không. Không có nghĩa là không có tâm, mà nó không là không cái gì trong đó. Thưa không những cái kỷ niệm của quá khứ, của toan tính tương lai, của niềm vui nỗi buồn, của những cái dòng chảy tâm thức nó miên man trong đầu, gọi đó là trống, là không, là vắng, là lặng. Nhưng mà nó còn lại cái gì? Thưa nó còn lại một cái khả năng đặc biệt, đó là cái khả năng bén nhạy của trực giác. Mình đi trên con đường vắng, mình đâu có suy nghĩ là một chút xíu nữa tới bước thứ năm là có một con rắn ra, mình phải chuẩn bị để giật cái chân lại cho nó cắn. Thế mà tự nhiên đi đến đó có một con rắn ở trong lề đường bò ra là tự động chân mình rút lui ngay. Bất ngờ đi ngang một cái cây, mình đâu có nghĩ là sẽ có một cành cây khô rớt xuống trúng đầu phải né liền. Nhưng mà tự động có một cành cây khô rớt xuống là tự nhiên mình né được. Cái khả năng phản ứng của mình, khả năng trực giác của mình rất là bén. Mà lúc đó thì tâm thức của mình có hay là không? Thưa trống vắng chứ. Nó đâu có một cái tính toán, một cái dự định gì phải làm gì khi phải đối phó với những tình trạng bất thường như vậy. Nhưng mà cái sự phản ứng của mình rất là bén nhạy và rất là lanh. Cho nên cái không này nó không phải là không có mặt. Cái tâm thức sáng ngời tỉnh tại thường hằng, mà không đó là không tất cả những cái nghĩ suy, những cái tính toán, những cái hồi ức, những cái quá khứ, và tất cả những cái hạt giống mà sầu đau, buồn khổ, ưu tư vân vân, nó vắng mặt, nó lặn xuống. Lúc bấy giờ người ta gọi đó là không. Cũng như thiền đường trống nhưng mà vẫn có cái không gian mênh mông của thiền đường. Cho nên điều đầu tiên chúng ta cần hiểu là không, không có nghĩa là không ngơ. Mình đừng tưởng mình tu, mình thực tập chánh niệm hàng ngày để tâm thức mình nó chìm lặn vào cái ngơ ngơ, ngu ngu, lờ khờ, chứ không phải. Thực tập chánh niệm có nghĩa là mình hồi phục cái năng lực trực giác của mình rất là bén nhạy, rất là linh mẫn, cái sự phản ứng của mình rất là nhanh. Thay vì mình nhìn, mình giải quyết một vấn đề như tâm thức bình thường, nhưng mà khi thực tập chánh niệm sâu sắc thì cái nhìn của mình nó có cái chiều kích rộng hơn, sâu hơn, và cái khả năng bén nhạy của mình nó gấp ngàn lần so với tâm thức bình thường khi chưa thực tập chánh niệm. Và như vậy thì chúng ta hiểu cái không này nó là cạn hết cái nguồn của ý thức sinh diệt, nhưng mà nó có mặt cái sự phản chiếu kỳ diệu của tâm thể. Cái không này trong câu Tính Tâm Minh nó chỉ cho cái trạng thái tâm thức không như vậy. Và hiểu như thế thì chúng ta đi vào chiều sâu của bài, chúng ta không có bỡ ngỡ và không có kinh sợ. Đừng có nghĩ rằng mình tu rồi mình đạt đến cái không rồi mình trở thành hơi khùng khùng, thưa không phải. Mình sẽ trở thành người bén nhạy hơn. Từ cái ý nghĩa đó chúng ta sẽ triển khai một vấn đề nữa. Từ tâm mình mà thành đạt được cái không, có mặt cái không, là có mặt, là có mặt của cái phước lành, có mặt của cái đẹp. Người ta gọi mây là đẹp. Tại sao? Mây nó không hề bão với gió là tôi muốn đi bên phía đông mà tôi không chịu qua phía tây. Nó thảnh thơi vô cùng, tại vì nó bản thân nó không hề có một cái mục đích gì cả, không hề có một cái định hướng gì cả, nghĩa là vô mục đích. Hay nói một cái từ gần hơn là vô hành của đạo Phật. Nó đẹp là như vậy. Nó cứ trôi và gió đưa nó bất cứ nơi nào, nó đều đi đến nơi đó. Tự thân nó không có bản ngã. Ta tạm dùng một cái từ dễ hiểu là có cái bản ngã đi, không là không có bản ngã. Khi mà tự tâm của mình nó vắng mặt cái bản ngã, là tự thân của người đó thể hiện được đầu tiên là cái đẹp. Không có một cái đẹp nào mà nó có mặt bản ngã mà gọi là đẹp cả. Những cái loài thực vật và những cái hiện tượng đất trời, hiện tượng thiên nhiên đều có mặt cái vô ngã cả. Như mây, nó không bảo rằng chiều nay tôi phải về đến phương đông cho nên xin gió hãy thổi tôi về phương đông. Nó rất là thảnh thơi, mặc tình gió cứ thổi hướng nào nó đi hướng ấy, và nó bồng bềnh, và nó cũng không ngại ngần gì làm mưa rơi xuống nhân gian, vì nó biết một điều là tự thân nó không có cái gì gọi là mây cả. Nó không có cái bản ngã của mây. Tự thể nó vốn là chất ướt chứ không phải là nước nữa. Vì nó có thể bốc thành xương, nó có thể rắn thành nước đá, và nó có thể chảy trên dòng sông, chảy ngầm dưới mặt nước, và nó có thể sống còn qua lá cây, tồn tại trong nhựa cây. Nó vẫn là nước. Và người ta có một điều xác định là chưa hề có một cái loại vật chất nào mất hẳn. Nó chỉ là cái trạng thái thay hình biến dạng, nó là một dòng chảy mà thôi, năng lượng không bao giờ mất. Và khi nước nó biết tự thể nó là không có bản ngã, nó là đẹp. Mây nó cũng đẹp, nước nó cũng đẹp, nó trở thành một hạt sương long lanh trên cánh hoa, nó cũng là một cái hiện hữu đẹp. Cho nên cái không nó ở động vật nó vẫn đẹp, nó ở hiện tượng đất trời nó đẹp. Và nếu cái không này nó ở tâm thức con người có đẹp không? Thưa, tự thân nó hình thành cái đẹp. Có mặt nó là có mặt cái đẹp, có mặt cái vô chấp, cái vô ngã. Khi mà vô chấp, vô ngã có mặt ở trong ta, cái điều nó hiển hiện gần nhất là ta không có cái bản ngã. Và các vị thử nghĩ là mình có một cái bản ngã làm cha, mình đủ cái đẹp của một ông cha chưa? Chắc chắn là cái con đường truyền thông giữa mình và con nó bị hạn chế ngay. Tao là bố của My, cái này tao biết quá nhiều, còn My mới nứt mắt ra đời, nhất là sinh trên đất Mỹ, My biết gì cái chuyện khổ đau của xã hội Việt Nam. My đâu có thể là đi tới tối mà không về được, đúng giờ phải về vân vân. Rõ ràng là cái sự truyền thông của mình bị cắt đứt. Cái bản ngã nó được nuôi lớn trong quá khứ bằng cái thời gian, bằng cái trải nghiệm của một đời người, cho nên nó hình thành cái chất kiêu ngạo và khó tính của một ông cha. Mình không thể chấp nhận cái xã hội Tây Phương, cái văn hóa Tây Phương, cái môi trường Tây Phương nó như vậy. Cho nên cái sự thông cảm giữa mình và con, cái sự truyền thông giữa mình và người xung quanh bị bế tắc. Nếu mà người cha không có cái bản ngã như vậy, buông mình thảnh thơi như mây trời trôi, đẹp vô cùng, có phải không? Mình là bố nó, mình cũng là bạn đó. Tại sao phải là bạn? Không có đứa con nào mà nó chia sẻ cái tình cảm của nó, cái niềm vui nỗi buồn của nó cho bố với mẹ, mà bố mẹ ở trên trời cả. Phải là người nó có thể thấy cảm thông được, là như một người anh, như một người chị, như một người em, thì nó có khả năng nó chia sẻ hết là hôm nay con gặp anh chàng đó rất dễ thương, anh cười với con, cái con no luôn. Hoặc là hôm nay con gặp cái cô đó, con nghĩ rằng trong đời con không có cô đó là con chết, chẳng hạn như vậy. Nghĩa là nếu mình không có cái khả năng lắng nghe bằng cái tâm thức của một người bạn của đứa con, thì con nó không có khả năng mở lòng ra để chia sẻ cái điều gì của nó với mình cả. Và khi cái bản ngã mình nó đông cứng bằng cái niềm tự hào đã đi ngang với cuộc đời 50 năm, 70 năm, thì làm sao có cái chuyện là hạ mình xuống một chút để làm bè bạn với con. Cho nên tự thân cái không này nó thể hiện ra cuộc đời rất là đẹp. Đẹp trong cuộc sống, đẹp trong cách cư xử. Văn hóa Tây Phương nó đòi hỏi cái khác biệt hơn Đông Phương ở chỗ là bình đẳng hơn. Một con người là một sinh vật có cái tự do thiêng liêng và không có quyền áp đặt. Người ta không thể bắt em bé 14, 15 tuổi đi làm giống như ở Việt Nam, nó phải đi học kia. Rõ ràng là không có cái không này trong tự thân thì không hình thành cái nét đẹp. Cái nét đẹp này nó có mặt, nó có thể trao cho những người cha, người mẹ trong gia đình, người anh, người chị trong gia đình. Và nó trao cho những bậc thầy nhỏ, bậc thầy lớn trong Tùng Lâm Tự Viện để có thể làm được Phật sự, để có thể gieo rắc được cái hạt mầm Phật Pháp. Cũng phải từ cái chất này, nó làm nên cái đẹp, nó làm nên phước lành. Phước lành cạn nhất có nghĩa là gì? Cạn nhất nó là cái niềm hạnh phúc cho chính mình. Tự thân mình mà không có được cái không thì mình như một ngôi nhà đóng kín cửa, như một trái tim không có đường vào. Mà không có gì khổ đau lớn bằng cái trái tim mình bị đóng kín cả. Mình không có mở ra để có thể thương yêu, để mời người ta đi vào, thì cuộc đời nó khổ hơn bất cứ một cái khổ nào trên nhân gian hết. Tự thân của bản ngã, của kiêu ngạo, của tự hào, nó làm cho trái tim mình cứng lại, chai đá lại. Trí thức mình cũng cứng, trái tim cũng cứng, cho nên nó vắng mặt cái niềm vui, vắng mặt hạnh phúc, cũng có nghĩa là vắng mặt cái phước lành trong một đời. Đời sống của mình sống trong nhân gian mà mình không thể thương ai được, thì quả là không có một cái điều gì vô phước bằng. Tự nhiên nó là như vậy, cho nên tự cái không này nó hình thành tất cả, nó làm đầy tất cả, nó có mặt tất cả là vậy. Điều thứ hai chúng ta nên nhớ là khi tâm thức mình có mặt cái không, cái vô ngã, là có mặt của cái đẹp, có mặt của niềm vui, có mặt của hạnh phúc. Đôi khi tôi cũng có kinh nghiệm đó. Sống ở đây tự nhiên tôi thấy tôi rất là xa lạ với các em ở đây. tôi nghĩ tôi lớn ghê lắm, tôi không có thể chơi chung với ai được hết, tôi phải đứng từ xa thôi để cho bà con thiên hạ nhìn tôi bằng cái mắt kính trọng. Chứ mình đứng với thấp, mình nói năng bình thường thì mình thấy dường như là mình không có cái gì để mà tự hào và kiêu ngạo, mình là người lớn cả. Và rõ ràng là cái điều này tự thân tôi đã nếm được cái nỗi khổ chút chút về cái có trong tâm thức của mình. Khi có mặt cái gì đó trong tâm thức là có mặt của cái sự chia cách, cái sự nghi ngờ, cái sự đề phòng, vân vân, có ngàn vạn cái. Khi người ta không có cái gì để đề phòng cả, cũng có nghĩa là người ta là bản thân người ta, chứ không cần phải có một cái gì để tự hào, để nương gá, thì tự thân người đó đã có hạnh phúc rồi. Sống hùng, sống mạnh trong cuộc đời rất là hạnh phúc. Mà khi mình chấp nhận như mình là chính mình là cái không, thì rõ ràng là không có gì phải sợ cả. Trên nhân gian này không có gì làm cho mình cúi đầu được hết, và cũng không có gì làm cho mình phải kiêu ngạo cả. Tất nhiên là các vị nghe nó hơi ngược chút, nhưng mà hai cái này nó cùng có mặt. Người ta có thể kiêu ngạo ngất trời, nhưng mà người ta cũng có thể khiêm tốn như ở mặt đất, nếu người ta biết được tự thể của cái không này là tự thân mình. Cái điều thứ ba chúng ta bàn tới đó là không là tự tánh của mình. Thưa, cái khổ đau lớn nhất của đời người là sợ cái gì? Sợ mất. Tất cả cái sợ, các vị kiểm tra lại coi có cái sợ nào không phải sợ mất không? Đều là sợ mất cả. Cái khổ đau lớn nhất của đời người là sợ mất. Nhưng bình tâm nhìn lại mình cho thật kỹ, thì mình quả thật có cái gì để sợ mất không đã? Chẳng hạn như cái điều gần nhất là mình sợ mất tài sản sự nghiệp, mất nhà, mất cửa, mất đất đai, điền sản. Nhưng mà giá như ngày mình có mặt trên cuộc đời này, mình đem theo luôn cả bao nhiêu thứ, nào nhà, nào cửa, nào xe hơi, nào đất đai, nó cùng với mình một lượt có mặt trên nhân gian, thì cái nỗi ưu tư đó đúng, hợp lý. Tại vì nó cùng theo mình, mình ở trong bụng mẹ bước ra cuộc đời, mình đã có những thứ đó rồi. Đằng này không, chúng ta chưa hề mang theo cái gì từ trong bụng mẹ bước ra cuộc đời này. Chưa có một manh vải quấn trên người nữa mà. Thế mà, theo với tháng ngày lớn trên nhân gian, chúng ta mua xe, tậu ruộng, sắm nhà, đổ mồ hôi, sôi nước mắt và có ra cái của cải. Và bây giờ chúng ta không phải là người chủ của cải, mà của cải nó trở thành chủ của chính mình. Tất nhiên là có những cái điều mà nó ràng buộc nặng hơn là cái điều kiện vật chất chung quanh nữa. Cái con người xa lắc xa lơ kia mình chưa từng biết mặt và chưa từng hứa hẹn gì trong cái kiếp xa xưa. Kiếp này đột nhiên gặp cái mình bị bắn tên, lũng tiền. Cái mình gắn chặt cuộc đời mình với người đó, mình nghĩ là không có người đó thì mình chết. Và mình tưởng rằng rước được về nhà là yên thân 100%, nhưng mà quá ra không, về nhà còn khổ hơn nữa. Cái khổ thứ nhất là mình sợ mất, tại vì người kia đâu phải là một cái viên đá đặt đâu ngồi xuống, người ta có chân để đi, nhất là tư duy của người ta có quyền nghĩ suy, tình cảm của người ta có ngàn vạn con đường trong trái tim, mà mình làm sao thăm dò được vào trong lòng của người ta để biết là cửa nào mở ra cho mình, cửa nào mở ra cho người khác, mình đâu biết. Cho nên cái nỗi sợ chồng thêm nỗi sợ, mình cứ sợ mất. Mà làm sao sợ được? Có vì cái chuyện sợ của mình mà giữ được đâu. Có khi do cái nỗi sợ lớn lao quá, người ta càng mất sớm hơn nữa, có phải không? Giữ chặt quá thì càng mất sớm, đây là điều rất là thường. Và rõ ràng mình nhìn trở lui lại thì mình đã đem cái gì đến trong cuộc đời này đâu mà mình cứ mãi sợ mất. Mất nhà, mất xe, mất ruộng, mất tiền, mất cả người thân. Và đến những cái đứa con lần lượt ra đời, mình càng đau khổ hơn. Ràng buộc một mối đã khốn đốn lắm rồi, bây giờ thêm 5-7 mối phía sau lưng nữa. Và chưa hết, nó còn kéo dây một càng dài giống như to xe lửa mé sau nữa, mà mình cứ sợ. Và như vậy thì nỗi sợ chồng lên nỗi sợ, một đời bất an do vì sợ mất mà thôi. Giá mà mình chịu khó quay về hồi tâm lại một chút để nhìn cho rõ là mình vốn là không. Tất cả những cái xung quanh vốn là không, ở mức độ cạn thôi, chưa có đi sâu vào giáo lý đạo Phật lắm, mình chỉ hiểu đơn giản một điều là mình đến đây là không. Ở tạm cái trần gian này lao sao chơi một chút rồi lại ra đi. Cứ nghĩ vậy đi. Như cái nhà trọ mình ghé một cái chuyến xe đến, mình ngủ qua đêm rồi mình lại đi. Và bằng cái tâm thức hiểu biết cái không ở cái chừng mức ngang đó thôi là đủ để an lạc và hạnh phúc. Không có cái gì mà hạnh phúc bằng lòng mình không có nỗi sợ. Các vị mà có dịp đi ngang qua những cái cửa phi trường của những quốc gia, của những quốc gia họ khó khăn, thì các vị thấy mình bước vô là mình run ngay à. Sợ khổ lắm. Và cái khổ đi ngang qua một cái phi trường thì nó có mặt ngang qua mấy anh cảnh sát mà như quỷ sứ, rất là dễ sợ, thì nó có mặt trong một tiếng đồng hồ là nhiều. Rồi mình cũng vượt thoát được. Nhưng mà cái sợ mất này nó triền miên theo cả một cuộc đời mình. Mình được càng nhiều thì mình càng sợ lắm, chứ không có gì lạ. Người không được thì có cái sợ người không được, và người được càng nhiều thì nỗi sợ càng lớn hơn. Nếu mà biết một điều đơn giản là tự tính mình vốn là không, tự nhiên chúng ta được an lạc 50% trên cuộc đời rồi. Có một cái câu chuyện rất là vui. Có một cái nhà tỷ phú kia, trên đường đi xe anh nó bị trục trặc phải dừng lại. Thì trong lúc dừng lại, tài xế đang sửa xe thì anh ta thả bộ anh ta chơi, đến một cái gốc cây gặp cái tên ăn mày đang nằm ngủ. Anh ngồi với anh nói chuyện. Nhà tỷ phú hỏi chứ sao anh không đi làm. Anh kia hỏi đi làm để làm gì. Anh nhà giàu đó đi làm để có tiền. Hỏi có tiền để làm gì. Anh nhà giàu cũng hơi bực mình, có tiền để anh về hưu, anh có tiền anh đi chơi, anh nghỉ ngơi. Anh nói thưa ông, tôi đang nghỉ ngơi mà, tôi đâu cần phải đợi tới phải làm 30-40 năm sau rồi có được tiền để dành tiền tới lúc già kiệt sức rồi tôi mới được nghỉ ngơi, tôi mới được rong chơi, tôi mới được nằm ngủ bên gốc cây. Ngay bây giờ tôi đã là người sung sướng, đã là người hạnh phúc, đã là người nghỉ ngơi rồi. Tôi không biết ông nghĩ sao về cái chuyện bỏ 30-40 năm cắm đầu để làm để có được một cái tuổi già bệnh hoạn mà được nghỉ ngơi. Tôi không biết ông nghĩ sao. Nếu ông thông minh hơn tôi thì ông không làm cái chuyện điên khùng đó. Và thông thường chúng ta có một cái con đường y như thế. Nói như mình hơi phản khoa học, phản tiến hóa, phản cái sự phát triển của xã hội. Nhưng mà rõ ràng như vậy, cái đất trời mênh mông này, mỗi chiều tôi đi thiền hành ra ngoài đầu thôn, tôi thấy mỗi một mùa đông thỏ nó sinh ra nhiều lắm. Và các vị cũng biết là núi rừng này vào cái mùa hè thì cây cỏ cháy hết. Nhưng mà thỏ vẫn cứ tăng trưởng theo cái nhiệm độ phát triển. Thời gian đi ngang qua nó vẫn cứ sinh trưởng. Và chúng ta không tìm đâu ra một cái vườn rau nào của thỏ nó trồng hết á. Nó không hề dự trữ thức ăn, và nó cũng không lo lắng gì cho ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Nó vẫn thảnh thơi và vẫn sống từ mùa đông này tới mùa đông khác. Chim chóc nó bay đầy trời, nó chưa hề trồng lúa, trồng ngô gì để nó có thức ăn, và nó vẫn sống. Và chỉ có một con người tội nghiệp mà thôi. Chỉ có một con người là lo lắng. Trong khi Chúa sinh ra con người là đã có một kho thức ăn dự trữ. Và rõ ràng là cái nhu cầu sống của chúng ta hiện tại Không phải là để no cơm ấm áo. Cái nhu cầu chúng ta nó không phải là cái nhu cầu để tồn tại, để sống nữa, mà cái nhu cầu tiêu thụ. Cái nhu cầu phung phí của thiên nhiên. Và cái tiêu thụ phung phí này, thưa dù hành tinh giàu gấp triệu lần như thế này cũng cạn, đừng nói cái hành tinh bé nhỏ thế này mà có khả năng cung cấp được cái sự phí phạm của con người, trong khi thiên nhiên không hề phí phạm. Một cái loài động vật chết, chúng ta chưa hề tìm ra loài động vật nó chết đói mà chết bao giờ, chưa có. Chưa hề có một cái con thỏ rừng nào chết vì đói cả, loài chó sói nào chết vì đói cả. Các vị thử tìm coi, không hề có. Trong khi đó con người văn minh đến cái độ này, đến cái độ là vật chất dư thừa, nhưng mà chúng ta nghe là hàng triệu người chết đói. Chưa có cái động vật nào tội nghiệp như loài người cả. Rất là giỏi làm cật lực, lo nay, lo mai, lo mốt, lo cho tự thân, lo cho gia đình, lo cho cả một quốc gia. Thế mà cả quốc gia đói nghèo, chết chóc, thảm thê. Trong khi động vật nó không hề có một tính toán, tự thân nó không có cái bản ngã bao giờ. Cho nên nó rất là hạnh phúc. Rõ ràng là mình chỉ cần quay lại, đừng có sợ mất là đủ hạnh phúc rồi. Cái điều kế tiếp chúng ta chia sẻ là chúng ta thử thăm dò vào cái tự tính của mình bằng cái con đường thực tập. Trịnh Công Sơn có một bài hát dễ thương, có một câu, tôi không có thuộc nhiều lắm, tôi thuộc chừng vài câu thôi, đủ để bàn tán cho thiên hạ nghe cho vui đây. Cái bài gì mà những hẹn hò từ đây khép lại đó. Câu đủ ăn rồi. Thưa, nếu mình có khả năng xếp lại hết những hẹn hò, là mình có khả năng thăm dò vào cái tự tính không của mình. Thưa, cuộc đời mình nó được trải dài bằng những cái hò hẹn. Dường như không hò hẹn là người ta chết á. Phải có một cái gì đó để hò hẹn, một cái gì đó đặt ra trước mặt để làm cái mục tiêu chinh phục. Và hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là cái sự nhẹ nhõm, cái sự thoải mái khi người ta đến được mục tiêu mình đặt ra. Và khi đến được cái mục tiêu mình đặt ra rồi, cái mình cảm thấy nó vô nghĩa, cho nên người ta lại tiếp tục đặt ra cái mục tiêu ở phía xa nữa, để đi đến đó, để vươn đến đó. Và cái quá trình mà đi càng cay đắng, càng khúc khuỷu, càng khó khăn, người ta cảm thấy cái bản ngã được tôn vinh. Ví dụ như ở tuổi trẻ của các vị, tự nhiên ra đường các vị gặp một cái con người, đó là mình rớt tim ra ngoài. Tất nhiên là mình lượm bỏ vô, chứ không phải để rớt luôn. Và cái con người kia lạnh băng băng. Cái điều đầu tiên mình xác định là cái con người đó mình phải chinh phục cho được. Và cái con đường xa mấy để đến trái tim con người kia mình cũng quyết lòng đi cho được. Và cái mục tiêu càng khó khăn bao nhiêu thì mình thỏa lòng bấy nhiêu. Hầu như đây là tâm lý chung. Tất nhiên là tôi đọc sách tôi biết thôi, chứ tôi cũng chưa từng làm thử cái chuyện này. Ví như mà mình đến với một người thương nào đó bằng cái con đường dễ dàng, chắc hẳn là cái sự lãng quên nó đến rất là nhanh. Và điều này trong cuộc đời các vị đều có một cái kinh nghiệm qua. Mình cứ nghĩ là cái con người kia mà mình rước về nhà quá là hạnh phúc, mình không thể sống được nếu thiếu con người kia. Nhưng mà khi cái hạnh phúc đó đã được trong tầm tay, tức là cái con người mình tưởng mình có thể chết đi đó, nếu mà không có mặt, không có chiếm hữu được đó, khi mình đón họ được về nhà mình rồi thì tự nhiên mình thấy quá ra không phải. Quá ra là cái mục tiêu nó được triển hạn xa hơn nữa. Bây giờ mình đặt cái mục tiêu của mình là cái khác. Và không bao lâu cái người mà mình đã từng chết lên chết xuống ở bên cạnh mình quên mất tiêu à. Không còn cái giá trị bao nhiêu nữa cả. Đây là tâm lý chung chung của chúng ta. Và cứ hẹn hò không bao giờ khép lại. Hết hẹn cái nhà tới hẹn chiếc xe, hết hẹn đứa con lớn tới hẹn đứa con nhỏ, phải giải quyết từng đợt. Và đến đứa con út mà nó ra trường rồi, còn phải coi nó có gia đình ra sao. Nó có một anh chồng dễ thương thì cũng hơi lo. Chồng nó mà dễ thương thì nó quên bẵng bố mẹ đi rồi, trong khi mình bao nhiêu tình cảm mình đầu tư hết cho nó. Cho nên thằng chồng dễ thương thì đã lo, nó có thể sống với chồng nó luôn, không cần biết tới cái đấng sinh thành là gì. Nhưng mà nếu chồng không dễ thương thì mình cũng rắc rối, nó nuôi không nổi con mình thì sao, vân vân. Và cứ triển hạn cái hạnh phúc. Hạnh phúc là cái gì? Rất là mong manh. Nó được con người ta đặt ở phía xa và cố gắng đi tới. Đi tới đạt được cái lằn mức của hạnh phúc thì người ta lại thấy cái hạnh phúc nó ở phía xa nữa kia. Và cứ thế một đời người cứ triển hạn dần như thế, và bao nhiêu hẹn hò của một đời người không bao giờ khép lại là như vậy. Cho nên nếu mà các vị đã từng nghe nhạc Trịnh Công Sơn thì nghe một câu thôi, những hẹn hò từ đây khép lại đủ rồi, không cần nghe thêm nữa. Tất nhiên là chúng ta không phải khép đơn giản ở những cái ước mơ, những cái ham muốn bên ngoài, mà cái vấn đề quan trọng là mình khép cái tâm thức mình lại, không hề có một cái hẹn hò, không hề có một cái vui buồn sầu não ưu tư của tình cảm nào mà nó không có bóng dáng của thất niệm cả. Cái con đường thực tập của mình để làm quen, để thăm dò vào cái tự thể không của chính mình, đó là cái con đường mình làm thế nào sống được ngay nơi đây và giờ phút này. Cái chánh niệm, cái thiền chúng ta thực tập chỉ mỗi một điều quan trọng là kéo mình về an trú được trong hiện tại mà thôi. Và cái thực tập đầu tiên mình phải làm đó là mình phải dừng lại, khép lại tất cả những cái hẹn hò, những cái triển hạn. Và nói thế thì nó xa, nó không rõ nghĩa. Khép lại tất cả những cái gì? Những cái tính toán, những cái lo âu. Đừng sống với quá khứ mà cũng đừng mơ ước tới tương lai. Cái sự sống nó chỉ tồn tại, nó chỉ có mặt ngay trong cái sáng nay hiện tại này mà thôi. Mình muốn thăm dò vào cái tự thể không của chính mình, cái khả năng trực giác bén nhạy, gọi là cái tâm Phật bất sinh của mình, thì cái điều cần nhất và đầu tiên nhất mình phải làm là đóng tất cả những cái cánh cửa của tâm thức nó đi qua trước cái đã. Đó là bước thứ nhất chúng ta phải làm. Cái bước thứ hai đó là chúng ta dừng lại những cái tâm thức nó đang trôi nổi, đang miên man, đang vận hành. Một cái chữ dừng lại có khi mình tu cả đời không xong. Để có thể thực tập cho dễ dàng, cái điều dừng lại đầu tiên là mình dừng lại thân hành của mình trước. Mình không thể theo dõi thân hành của mình được, thân ở đâu thì tâm ở đấy được, thì mình không có khả năng theo dõi được cái vận hành, cái dòng vận hành của cảm thọ. Mình đừng làm bất cứ một việc gì mà vô ý thức cả. Tất cả việc làm đều là trang trọng. Không phải cái nghi lễ thiền tập nó chỉ có mặt trong lúc tọa thiền, trong lúc dâng hương, mà mọi việc làm của mình trong cái sinh hoạt đời thường, mình phải thắp sáng ý thức chánh niệm của mình từng chút một. Đó là cái việc dừng đầu tiên cạn nhất mà chúng ta có thể làm được trên cái thân hành của mình. Đâu có phải là chân một bình hoa mới thể hiện được cái nghệ thuật đẹp của chân hoa. Mình có thể sửa một đôi dép cho ngay bằng cái ý thức tỉnh táo sáng ngời là mình đã dừng lại trên cái thân hành của mình. Cắm một cây hương cũng là một nghi lễ. Rồi quét một lá chổi trên đường cũng là một nghi lễ. Và cái nghi lễ này nó không loại trừ cái việc mà chúng ta đi vào nhà cầu. Đi vệ sinh cũng là một nghi lễ. Rửa mặt cũng là một nghi lễ. Và mình đừng nghĩ rằng làm những công việc này mà như vậy thì nó mất thì giờ. Thưa không. Đời sống có người ta để làm gì? Thưa, đời sống mình có mặt trên nhân gian này để làm cho mình hạnh phúc. Đó là cần thiết nhất. Các vị thử nghĩ là trong cuộc đời chúng ta làm bất cứ việc gì cũng vì một mục tiêu quan trọng là hạnh phúc mà thôi. Ta kiếm ra tiền cũng để có hạnh phúc. Ta có người vợ, có người chồng, có mái ấm gia đình cũng để làm cho lòng mình hạnh phúc. Tại sao những cái hạnh phúc kia phải đặt nhiều điều kiện như thế? Phải cực khổ nhiều tháng năm như thế? Trong khi đơn giản là một điều là hạnh phúc nó sẽ có mặt bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ việc gì. Nếu mình làm mọi việc bằng một cái tâm thức định tĩnh, an nhiên, trân trọng, sự có mặt của tâm hành mình trong bất cứ việc làm nào, nó là một cái niềm hạnh phúc lớn nhất mà chúng ta có thể thực tập nó, không cần một cái điều kiện gì cả. Không biết là các vị đã từng thực tập thử cái này chưa? Mình cứ nghĩ là mình phải làm cho xong việc này, rồi làm cái việc khác mới là hạnh phúc. Mình cứ nghĩ là quét nhà cho xong, chùi cầu tiêu cho xong, rồi lên trước bàn Phật, đốt hương, ngồi kiết già, liêm diêm mới là hạnh phúc, mới tọa thiền, chứ không phải. Thiền lúc nào chẳng là thiền. Nếu cuộc đời mình thực tập trong mỗi cái việc trước Đức Thế Tôn mới thiền tập, mới quán chiếu, thì các vị nghĩ một ngày 24 tiếng đồng hồ ta thực tập được bao nhiêu? Mình phải làm thế nào trong mọi cái sinh hoạt, đến đi nói năng, vận động đều là thiền tập cả. Và cái thiền tập này cũng có nghĩa là dừng lại mà thôi, dừng tâm lại trên những cái vận động của thân, đó là thiền tập. Dừng tâm lại trên cái hơi thở là gọi là hít vào thở ra là thiền an ban thu ý. Dừng tâm lại trên những bước chân gọi đó là thiền hành. Dừng tâm lại trên những chung trà, người ta gọi đó là thiền trà. Có cái gì ghê gớm đâu. Và dừng tâm lại trên những cái cành hoa mình cắm trang trọng thì người ta gọi đó là thiền cắm hoa, thiền bắn cung, vân vân, là chúng ta cũng có thể chế tác được vậy. Được không ạ? Được quá đi chứ. Đâu có gì khó hiểu và đâu có gì khó khăn. Và mình làm được công việc đó có nghĩa là giờ phút nào mình cũng sáng tạo được cái hạnh phúc cho cuộc sống của mình. Cũng một đời sống đi ngang qua trần gian mấy mươi năm, nhưng mà đời sống mình phong phú biết bao nhiêu, giàu có biết bao nhiêu. Mình tận hưởng trọn vẹn cái thời giờ của một đời người, không hề đặt cái mục tiêu phía xa để rồi đi tới đó mới thấy hạnh phúc. Không cần phải chinh phục người nào, chiếm hữu người nào mới có hạnh phúc cả. Hạnh phúc lúc bấy giờ nó tự có, nó tự tuôn chảy từ bên trong ra. Hơi thở đủ hạnh phúc, bước chân đủ hạnh phúc. Nếu mình thông minh thì mình dừng lại. Và dừng lại vậy cũng nghĩa là gì? Thăm dò vào, nhận ra được cái chiều sâu của tự tánh mình vốn là không. Và tôi nhắc lại, không có nghĩa là mình mất tiêu, không có nghĩa là vắng mặt cái bản ngã, cái tự hào, cái toan tính, cái kiêu ngạo, cái ưu tư, sầu bi khổ ưu não vắng mặt, gọi đó là không. Trong cái không này nó còn lại cái gì? Còn lại cái trực giác rất là bén nhạy, còn lại cái tâm thức tỉnh táo an nhiên. Nó là cái nguồn của an lạc và hạnh phúc. Tâm thức của mình nó có một cái điều lường gạt mình rất là lớn. Như tôi vừa chia sẻ với các vị đó, nó lường gạt dễ nhận biết, nhất là nó lường gạt mình những cái điều kiện để hạnh phúc. Nó bảo rằng phải có cái đó mới có hạnh phúc. Đó là nó lường gạt ở cái mức độ dễ cảm nhận nhất. Người trẻ, người lớn tuổi gì cũng bị nó lường gạt cả. Thanh niên mới lớn thì nó lường gạt bằng cách là phải có một cái mảnh bằng đó mới hạnh phúc. Lớn hơn chút nữa là phải sở hữu cái con người kia mới có hạnh phúc. Khi mình sở hữu được con người kia, cái mình có nỗi sợ, mình có niềm lo. Và nếu mà mình có một chút an ổn thì mình lại đặt cái điều kiện hạnh phúc của mình nó khác nữa kia. Không phải sở hữu con người đó không, mà bây giờ phải sở hữu cơ sở vật chất nữa. Phải có tiền trong nhà băng, phải có nhà cửa, phải có xe, vân vân. Nó cứ triển hạn ngàn vạn cái điều kiện để đem lại cho mình cái gọi là hạnh phúc phù du. Không biết tôi dùng chữ có đúng hay không. Hạnh phúc dường như nó đều phù du cả. Khó để có được hạnh phúc, nhưng mà có được hạnh phúc rồi thì nó tan biến rất là nhanh. Điều này thì không cần phải bàn nhiều, tự thân các vị nhìn, các vị có kinh nghiệm trong cuộc sống các vị ngay. Nhưng mà cái lường gạt thứ hai là tâm thức nó không bao giờ đầy, không bao giờ hài lòng, không bao giờ bằng lòng. Và nó tìm mọi cách để tồn tại, nó muốn xác định nó có mặt. Không hề nó cho phép chúng ta thăm dò vào cái chiều sâu, cái không của tự thể mình. Có một câu chuyện là có một người ăn mày kia ôm chiếc bát đến ăn xin với một nhà vua. Lúc ấy nhà vua đang đi dạo cho nên có thể tiếp xúc nhà vua dễ dàng. Cái người hầu của nhà vua đến nói ông cần gì? Nói tôi cần thức ăn. Người hầu nói tôi sẽ xếp thức ăn vào bát cho ông. Nói dạ không, tôi vốn là kẻ ăn mày cho nên tôi muốn cái người cho tôi phải giàu có chứ không phải là kẻ ăn mày như ông. Ông làm tôi tới người khác, ông cũng là ăn mày. Cho nên phải là bậc thầy của ông cho tôi mới nhận. Thì nhà vua nghe cái tên ăn mày này nói cũng có lý. Và rõ ràng là khi tiếp xúc cái tên ăn mày thì nhà vua thấy cái tên ăn mày rất là kỳ lạ, rất là duyên dáng, rất là đẹp, rất là sáng ngời. Tự thân hắn tỏa chiếu một cái gì nó có sức hút, nó làm cho nhà vua chấn động. Nhà vua hỏi chứ ông cần bao nhiêu thức ăn? Tên ăn mày nói thưa ngài tôi chỉ cần thức ăn trong một bát mà thôi. Nhà vua cười nói ngươi tưởng ta là vua của một quốc gia, ta không đủ đồ cho một bát của ông ư? Ta sẽ cho ngươi một bát đầy châu ngọc. Tên ăn mày nói dạ bao bệ hạ là dạ thần dân chỉ cần một bát đầy thôi. Được, đem châu ngọc trút vào bát, mất tiêu. Nhìn thì rõ ràng cái bát nó không phải là lũng đái như cái giếng, mà trút vào thì nó không đầy, nó mất biến mất. Nhà vua rất là tự ái, mình là vua của một quốc gia vô lý cho cái bát tên ăn mày không đủ sao? Đem tất cả kho lẫm của quốc gia bỏ vào bao nhiêu cũng không đầy cả. Cuối cùng nhà vua trở thành tên ăn mày. Nhưng mà lòng ông vẫn còn một cái nỗi uất ức là cái bí mật gì trong cái bát này đến nỗi cả của cải châu báu một quốc gia đều không đầy. Vua quỳ xuống bên tên ăn mày nói bây giờ tôi cũng là ăn mày giống như ông. Cái điều tôi muốn biết duy nhất là cái điều kỳ diệu gì ở trong cái bát này làm cho chiếc bát nuốt hết cả một kho châu báu không đầy. Thì cái người ăn mày kia là một vị thầy rất là minh triết. Ông mỉm cười, ông bảo là đấy là tâm thức của ông, nó vốn không đầy như chiếc bát của ta. Cái điều này chúng ta quy chiếu lại tâm thức mình, chúng ta thấy nó vốn là một cái kho chứa không bao giờ đầy. Ý thức con người nó là một kho chứa không bao giờ đầy. Nó có ngàn vạn cách, nó len lỏi, nó tìm cách đi chơi xa. Mình muốn kéo ý thức mình dừng lại trên thân mình, dừng lại trên bước chân của mình để thiền hành. Nhưng mà nó đâu có đơn giản, nó nghe lời mình. Nó cũng lén lén bước một bước, hai bước, bước thứ ba là nó bay bổng mất tiêu rồi. Mình muốn kéo ý thức mình lại, nó đậu lại trên muỗng cơm của mình để mình ăn từng muỗng cho có chánh niệm. Nhưng mà tới muỗng thứ ba là cảm tình nhau lắm rồi đó, chứ muỗng thứ tư là tôi đi chơi. Không hề dừng lại. Và nó có nhiều mánh khóe vô cùng, người ta tu đến một cái trình độ nào đó nó vẫn còn lừa gạt con người dễ như chơi. Nó là giếng sâu không bao giờ đầy. Nó là cái kẻ trộm luôn luôn len lỏi đi chơi và muốn dừng lại để nhìn được cái tự tánh không của mình. Thưa không đơn giản. Tất nhiên đó là dọ nhau thôi chứ thực ra nó cũng đơn giản vô cùng nếu mà mình thông minh một chút. Thông minh một chút có nghĩa là sao? Thưa nói theo Ngài Bàn Khuê là cái tâm Phật, cái tự tánh không này nó có mặt với mình từ lúc mình mới sinh ra đời, băng qua ngàn vạn khổ đau của cuộc đời người cho tới lúc bây giờ. Tự tánh không này nó vẫn hiện hữu sờ sờ, chưa hề vắng mặt mà. Cái này nghe nói thì nó ghê gớm, nhưng mà nó vốn là cái mình đang ăn, đang ở, đang nói, đang cười trong cái tự thể của nó. Nó là cái Phật tâm chiếu diệu hiện tiền, nếu nói theo cái ngôn ngữ đạo Phật. Tâm Phật sáng ngời, không sinh và không diệt, nó có mặt ngay đây và giờ phút này. Nó không có cái gì lạ lùng xa vời cả. Chỉ cần mình mở mắt, lắng tai, nó ở ngay đây và giờ phút này có cái gì thiếu đâu. Ngài Bằng Khuê, Ngài dẫn dụng rất là hay về cái đoạn này. Cái tâm Phật bất sinh của chính ông á, ông sinh ra đời, nói gần thôi, tức là sinh ra đời là có nó. Nhưng mà khi lớn lên 5 tuổi, 3 tuổi rồi thì bị bố mẹ dạy cho, môi trường xã hội dạy cho, tập nhiễm. Cho nên cái khả năng nhận biết của mình nó càng ngày càng bị mờ đi. Mình gia nhập những cái nó không phải là cái tự tính bản nhiên của mình cho là mình. Trong khi đó cái tự tính bản nhiên của mình, nó là cái linh mẫn, cái trực giác bén nhạy, nó hiện tiền ngay nơi đây. Và chúng ta đừng có bị những cái từ như là bén nhạy, trực giác gì nó dụ khỉ, nó làm cho mình mờ mắt. Thưa, nó không có gì quan trọng cả. Nó là cái thấy, nghe, hay, biết bình thường trong mỗi sinh hoạt hàng ngày chúng ta. Chỉ cần chúng ta có một cái niệm tỉnh giác một chút xíu thì có mặt nó. Nếu mà chúng ta để cho tâm thức của mình nó vận động, nó trôi chảy, nó đi chơi, mình đang ngồi đây mà mình nghĩ cái chuyện ở xa xa, mình đang ngồi đây mà mình tính toán cái chuyện chút xíu nữa mình xuống nhà bếp mình dọn cơm ra sao, lấy bát ra sao, thì mình không an trú trong cái tâm Phật hiện tiền. Mình ngồi đây, mình không cần một cái tính toán gì lúc trước cả, mà tự nhiên mình nghe lời pháp thoại quang quang trong pháp đường. Cùng một lúc mình cũng nghe tiếng rì rầm ở bên ngoài của đường xe nó vọng vào. Và cùng một lúc, cùng với cái nghe, mình mở mắt mình thấy vạn vật chung quanh. Thế thì nó có đòi hỏi mình phải tính toán, lo toan, sửa soạn gì đâu để làm cái công việc đồng thời tiếp nhận cái hiện tượng đất trời bao quanh như thế. Cái này không phải là tâm Phật bản nhiên của mình là cái thứ gì? Rõ ràng nó rõ ràng thường tại. Và khi mình sống được với cái hiện tiền như thế này thì các vị thử quy chiếu lại tâm mình. Lúc bấy giờ nó đâu có nghĩ suy cái gì đâu. Nó không có một cái khởi niệm tư duy gì lăng xăng cả. Nó đang hiện tiền ở đây và giờ phút này. Đang rõ ràng tỉnh sáng, mọi vật xung quanh đang rõ ràng với nó. Mà nó không cần phải vận dụng ý thức tính toán gì để có thể biết, để có thể thấy, để có thể nghe cả. Tự thân nó rõ ràng linh thông và có mặt như thế. Nó không phải là cái tâm Phật bản nhiên của mình là cái gì? Và tâm Phật bản nhiên này là cái thể không của chúng ta. Chúng ta mà nhìn vào nó cho thật kỹ, chúng ta thấy không có cái gì để gọi là nỗi buồn, niềm vui, hạnh phúc, khổ đau, sầu bi, khổ ưu não gì có mặt trong nó cả. Trong tự thân nó không hề có da màu, không hề có tôn giáo, không hề có đảng phái, không hề có cái phân biệt chủng tộc văn hóa gì cả. Cái này nó là cái bản nhiên tự có, nó là tâm Phật chiếu diệu của chúng ta. Và cái điều này chỉ cần chúng ta dừng lại, các cái hẹn hò từ đây khép lại là nhận ra cái tự tánh không có mình một cách dễ dàng thôi. Nếu chúng ta dịch ra tản văn thì nó có nghĩa thế này. Dịch theo tản văn tức là nếu mình mà không còn phân biệt cái tinh tế và cái thô thiển, không còn phân biệt thô thiển và tinh tế, thì mình không có bị lôi kéo vào bên này bên kia. Mình mà an trú được trong cái tâm thức cạn thôi, chưa phải là mình đạt đến cái trình độ là liễu tri được cái tâm Phật bất sinh để an trụ trong cái không. Mình có mặt một cái sự vững chãi và già dặn của một tâm thức của một người trải nghiệm thôi, thì cái khả năng lôi kéo của bên này bên kia cũng không dắt dẫn mình được. Ở một cái từng cạn, chúng ta đi thử từ cái từng cạn để các vị thấy. Mình nói trong cái cuộc đời bình thường thôi. Người mà họ có một cái nội lực đời sống tự thân họ, họ thiết lập được, họ trao dồi được, họ vươn đến được một cái nội lực đủ hùng, đủ mạnh. Họ không hề nương tựa vào bất cứ cái gì để tự hào để tôn vinh cả. Sống rất hùng, rất mạnh, tự thân của họ mà có nội lực rồi là nó như vậy. Họ không biết nương tựa ai, không biết sợ sệt ai. Đó là cái điều nó có mặt trong những tâm hồn già dặn. Trong đạo cũng vậy. Một thầy, một cô mà già dặn, mà trưởng thành tâm thức, họ không cần phải mở miệng ra lè thiên hạ, hù nhát thiên hạ, tôi là đệ tử của thầy đó. Không cần. Bản chất của họ đã đủ nói lên cái nỗ lực, cái đời sống của họ. Họ không cần phải nương tựa ai cả. Dù thầy của họ là Phật, họ cũng không cần phải tự hào đem Phật ra giỏ, chứ không cần. Đó là cái sự dài dặn tất yếu của một tâm thức trong cuộc sống đời thường. Và rõ ràng là người mà có một cái tư duy độc lập, có một cái nội lực hùng hậu, thì không hề có một cái phe phái chính trị, một cái tôn giáo nào có thể làm cho họ nghiêng ngả được cả. Họ có một cái nhận thức rất là độc lập. Và thông thường tâm thức chúng ta nó không phải đi theo cái con đường như vậy. Sống hùng, sống mạnh là cái điều thiên hạ ai cũng thích, nhưng mà thường thì mình không có khả năng, không có năng lực. Cho nên mình phải nương tựa để tồn tại. Và người ta nhìn ra cái chỗ yếu của những con người ở chỗ là con người đó, cái sự tựa nương của họ, cái sự dựa dẫm của họ, cái yếu đuối của họ đến độ nào, thì họ đánh giá cái con người kia là người có khả năng hợp tác để làm việc lâu dài hay không. Đó là ở cái lĩnh vực đời thường. Đơn giản một điều là trong cái văn hóa Đông Phương, bố mẹ mà muốn chọn cho con mình một chàng rể thì người ta đặt cái tiêu chuẩn căn bản cho cái điều kiện là cái thằng kia có khả năng nuôi con hay không. Người ta ví von một điều là cô gái như một loài dây leo, mà đi kiếm một anh chàng là một loài dây leo để cho loài dây leo quấn thì tiêu cuộc đời con của mình rồi. Cho nên phải là một cái thân cây khỏe mạnh, đứng vững, phải là loại thông hay là loại gì đó để cho loài dây leo nó có thể quấn lên. Cái quan điểm văn hóa Đông Phương là như thế. Và rõ ràng nhìn chung cái tâm thức thông thường của chúng ta nó đều mang một cái tính chất loài dây leo nhiều hơn là một thân cây. Mình không chịu trưởng thành, không chịu đứng, không chịu sống hùng, sống mạnh. Mình phải nương à. Ở nhà hết nương bố, nương mẹ, thì vô chùa nương sư anh, sư chị, sư em, nương thầy, nương để trưởng thành đến lớn thì điều đó còn tha thứ được. Nhưng mà nương để làm gì? Nương mà cứ nghĩ rằng mình đem cái cột trụ phía sau để hù dọa thiên hạ, đó là cái chuyện không nên. Và rõ ràng là từ trong nhân gian cho đến trong đạo, tất cả cái sự thành công của những người lãnh đạo lớn, những cái người mà làm nên lịch sử, là những người có khả năng đứng vững trên hai chân của chính mình. Mao Trạch Đông có hề nương ai? Vạn Lý Trường Chinh hình thành một cái thể chế chủ nghĩa xã hội. Cái mặt lịch sử nó vận hành, nó tốt hay xấu gì cái chuyện đó để cho lịch sử. Nhưng mà cái chuyện chúng ta nói là những con người như thế, họ là những người không biết tự nương ai, dù thất bại 1000 lần họ vẫn đứng lên. Và trong cuộc đời này, nếu mà mình muốn vươn lên cái tầm cao của tu tập, đạt được cái sự an lạc tột cùng của tâm thức, mình không thể là loài dây leo. Đức Phật không hề dạy đệ tử ngài làm loài dây leo bao giờ. Các vị có đọc văn học A Hàm, các vị thấy á, có một hôm có những du sĩ ngoại đạo đến và bạch Đức Thế Tôn. Có một nhóm Bà La Môn tới bảo rằng giáo lý của Bà La Môn tuyệt vời, tất cả giáo lý khác đều sai lầm. Rồi hôm sau lại một nhóm tu sĩ của Phật giáo tới bảo rằng giáo lý đạo Phật là tuyệt vời, giáo lý khác là sai lầm. Thế thì con biết nghe ai? Ai là đúng, ai là sai? Và rõ ràng là trong cái xã hội như xã hội chúng ta đang sống, đang thở đây, thì cũng có 1000 vạn điều nó làm y hệt như thời Đức Phật, có phải không? Tôn giáo nào chẳng nói tôn giáo đó là tốt. Cái ông thầy nào không nói là cái điều ông dạy đó là hay. Kể cả cái người mới tu ăn nửa hạt tương như tôi mà tôi cũng nói tu dạy hay. Thế thì trong thiên hạ không hề có cái người nào không tự hào khoe khoang về mình. Nếu mà mình là một loài dây leo thì mình leo vào mọi thứ, cho nên mình phải là thân cây đứng. Và Phật dạy điều này rất hay. Phật nói là đừng nghe những gì mà cái truyền thống cổ xưa đã sắp đặt, đã thiết định. Đừng nghe những gì mà thư tịch cổ đã có mặt ngàn vạn năm nói. Đừng nghe những gì dù chính miệng những cái vị tu đức hạnh ngày hôm kia gì nói. Có thể là ông đức hạnh ngày hôm kia, nhưng mà hôm nay ông không đức hạnh thì sao? Cho nên cũng phải thận trọng. Và Đức Phật nêu ra tới 7-8 cái vấn đề nghi ngờ như vậy. Nào là văn hóa, nào là truyền thống, nào là các bậc đạo sư, nào là các tôn giáo, nào các cụ già làng, vân vân. Tất cả những điều ấy nó phải đi ngang qua cái sự suy xét phán đoán, và mình nhận định rằng đây là chân lý. Đây nó đem lại hạnh phúc cho chính mình đời này đời sau, đem lại hạnh phúc cho nhiều người xung quanh, thì điều đó là chân lý ta nên tin. Cho nên cái điều thứ nhất là mình phải trở thành những người già dặn tâm thức. Trong cuộc đời này nếu không già dặn, không phải là một thân cây lớn, thì mình mãi là cái thứ dây leo nghiêng ngửa. Nay chùa này tới khoe hay, mai chùa kia tới khoe hay, một vân vân, rất là nhiều đạo, rất nhiều tôn giáo, và mình mãi là cọng cỏ lắc lư, cả đời không thể trưởng thành được để vươn tới cái tầm cao của tu tập, của đạt ngộ được. Ý thứ nhất là như vậy. Chúng ta có cái dịp chia sẻ về cái chữ tôn giáo này hôm Phật đản. Và nếu các vị còn nhớ là chúng ta có một cái định nghĩa là không có cái đạo nào, không có tôn giáo nào mà phi tôn giáo như đạo Phật cả. Mình đừng tưởng là cái tâm thức già dặn tôn giáo có nghĩa là một cái tâm thức nó dính chặt, nó đóng khung, nó bảo vệ sống chết cái đạo Phật. Thưa, có khi không phải như vậy. Cái điều đầu tiên mình nên nhớ là một tâm thức già dặn tôn giáo, nghĩa là tâm thức đó phải có khả năng loại bỏ được cái đặc tính tôn giáo của chính mình nữa mới gọi là tâm thức già dặn có tôn giáo. Không biết tôi nói cái này có khó hiểu hay không, nhưng mà các vị hồi chiếu lại, nhớ lại câu nói của Đức Phật dạy, thì các vị thấy cái điều tôi nói nó không phải là sai với cái tinh thần giáo lý Đại Thừa. Đức Phật có một cái ví dụ rất là hay. Nó có một người kia đi đến một cái bờ sông nọ. Ông không biết làm sao qua sông. Và khi mọi người dạy ông cái cách kết một chiếc bè, và ông kết chiếc bè này bằng cả công sức đổ mồ hôi, ông phải đốn cây rừng, ông phải cột lại. Cho nên qua bên kia sông rồi thì ông cảm ơn chiếc bè vô cùng, và ông nhớ rằng đây là những cái kỷ niệm khó quên của một thời đốn cây và chảy mồ hôi. Cho nên ông vác luôn chiếc bè lên trên vai và ông đi. Và Đức Phật bảo một điều là người tu đạo Phật, đối với giáo lý đạo Phật, phải coi nó là chiếc bè. Thông minh là hãy để lại bến, đi một mình thông dong thôi, đó là người thông minh. Người không thông minh là người vác chiếc bè trên vai để đi trên đường, chẳng những đi không tới mà nó rất là nặng nhọc, rất là cực khổ. Cho nên cái đặc tính đầu tiên chúng ta cần phải biết là một cái tâm thức già dặn của tôn giáo, của người tu, đó là phải loại trừ được cái đặc tính tự hào về tôn giáo của chính mình. Loại trừ cái tự hào cũng có nghĩa là cảm nhận được cái không nơi tự tâm của mình. Mình tiếp nhận giáo lý đạo Phật để tu, chứ không phải tiếp nhận giáo lý đạo Phật để làm cho đạo Phật thành cung son điện ngọc, thành một cái tổ chức lớn quy mô để ảnh hưởng lớn tới hành tinh này. Thưa, không phải. Mà cái điều quan trọng là mình nắm lấy giáo lý đạo Phật để tự chuyển hóa thân tâm mình. Đó là cái điều cần trong đạo Phật dạy chúng ta, và chúng ta phải làm điều này cho được. Và thông thường cái tâm thức mình nó không đủ già dặn trong cái lĩnh vực tu tập, cho nên nó thương tổn rất nhiều điều. Cho dù mà mình học được giáo lý đạo Phật tuyệt vời, biết tất cả cái lời dạy Đức Phật như ngón tay chỉ mặt trăng, như chiếc bè để qua sông, nhưng mà mình cũng không có gan dạ để có thể đặt cái cảm tình của mình với đạo Phật qua một bên, và đặt nặng cái trọng tâm của vấn đề thực tập ở một cái lĩnh vực quan trọng. Hai cái điều cảm tình với đạo Phật và cái thực tập cho chính mình, hai cái điều này nó khác nhau. Cảm tình với đạo Phật có nghĩa là mình đến với chùa chiền tử viện, mình nghĩ rằng mình có cái trách nhiệm phải bảo tồn, trách nhiệm phải nuôi lớn, trách nhiệm phải duy trì. Đó là đặt cái cảm tình của mình nặng hơn cái con đường thực tập. Và khi đặt cái cảm tình nặng thì mình có thể vui, mình có thể buồn khi đến với đạo do cái sự tiếp xử của quý thầy, cách xử sự của chùa chiền. Người ta trân trọng thì mình đến chơi, còn người ta không trân trọng thì mình ở nhà, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà mình đặt cái sự thực tập của mình nó trở thành quan trọng thì chùa nào, cái nơi nào tạo cái điều kiện tu học tốt mình cứ đến. Và không vì lý do là có ông thầy quen hay sư cô quen gì trong đó cả. Và cái nhu cầu Phật tử chúng ta thì cái tâm thức trưởng thành này nó chưa có mặt. Chúng ta đến với tự viện nào chúng ta cũng có một cái nhu cầu là phải quen với vài thầy, còn không thôi nó tẻ nhạt, nó lạnh lùng, vân vân. Và cái điều này thì tôi xin đóng mặt nói thêm một vài điều mít lòng với cộng đồng Phật tử Việt Nam, là cộng đồng Phật tử Việt Nam nhìn ra về cái mặt tình cảm thì nặng, nhưng mà cái sinh hoạt tu tập so với Tây Phương thì chúng ta thua xa. Những cái khóa tu tôi thấy điều này, thiền sinh Tây Phương họ đến với những khóa tu, họ tu rất là nghiêm túc, bảo không nói là không nói, ăn cơm lặng yên là ăn cơm lặng yên, đến giờ pháp thoại là vô nghe pháp thoại. Trong khi đó thì những khóa tu mở ra cho cộng đồng Phật tử Việt Nam thì biểu không nói thì ảnh nói nhiều, biểu ăn cơm lặng yên thì ảnh càng không lặng yên, biểu tuân thủ cái giờ giấc nghiêm túc thì ảnh lại chểnh mảng hơn. Rõ ràng là cái đặc tính tình cảm chúng ta nó lớn quá. Tất nhiên có cái mặt nào đó nó hay, nhưng mà về cái lĩnh vực tu tập mà nhìn, lĩnh vực trưởng thành tâm thức mà nhìn thì chúng ta vẫn là những người chưa trưởng thành, chưa lớn được, vẫn là những người có cái nhu cầu tựa nương, cái nhu cầu bình ổn đến với đạo trong cái giới người tu thôi. Xuất gia được làm thầy, được làm cô, quay quay bứt rơm bứt cỏ, lót được cái ổ để ngồi là đủ lắm rồi, không vươn lên nữa. Lót cái ổ là gì? Thưa, bò cho lên được tới làm giáo thọ là quay ra phết là thôi, đủ rồi, không cần làm thêm. Trong khi đó đường tu dài hơn lắm, không phải chừng đó mà đủ, không phải lên đứng đây nói pháp thoại đôi ba buổi giảng mà đủ. Thưa, tất cả những cái nhu cầu thành đạt của người tu, nếu với một tâm thức trưởng thành thì không phải dừng lại ở chỗ này, không phải làm được sư ông như sư ông làng mai mà đủ. Đừng nói chi đến cái chuyện mà mới làm được giáo thọ, nói được vài buổi pháp thoại. Phải cao hơn nữa kia, phải thành đạt được cái tuệ giác, nhìn được cái tự tánh thể không của mình nữa kia. Con đường niết bàn thênh thang phải đạt được, phải mất tiêu mình trong cái bản thể, tức phải hòa tan trong cái Phật tánh chiếu diệu. Đó là con đường duy nhất thành đạt. Chứ không nghĩa là tu để cuối cùng 70-80 tuổi là được làm sư ông, sống lâu có lẽ lên sư cụ mà, đâu cần phải làm cực nhọc gì. Cho nên nhìn lại thì rõ ràng là trong cái bình diện tôn giáo mà nhìn thì chúng ta là những người tu vẫn là những tâm thức yếu đuối, là những loài dây leo, chưa phải là những loại cây cổ thụ sống hùng sống mạnh giữa đất trời thênh thang. Chưa thể là một loài thông ở vùng sa mạc này chịu nắng qua bao nhiêu mùa hè bão lửa, chưa. Và cái nhu cầu của đạo phải làm thế nào nuôi được những con người đó, họ phải lớn như vậy, họ vững như vậy, họ mới gieo trồng được cái hạt giống Phật pháp thực sự. Ý thứ hai trong cái dài dặn của tôn giáo này, tâm thức tôn giáo này, đó là tâm thức chúng ta mình phải làm thế nào trên cái con đường tu mình đạt được cái không viên mãn à. Đó là cái tột cùng của cái con đường tu tập. Mình là một thiền sinh, một cư sĩ đến với đạo để tu tập, cũng không có nghĩa là mình kiếm một cái ổ nhỏ nhỏ để nằm, một cái vị trí gì trong đạo để cho vui. Thưa, không phải. là một người xuất gia cũng như thế. Phần định nghĩa là sa môn giả thức tâm đạt bổn danh viết sa môn, được gọi là người tu, được gọi là ông thầy tu ấy phải là người biết rõ cái sự vận hành của tâm thức và đạt đến cái đầu nguồn của tâm thức, đạt đến cái đầu nguồn của sự tồn tại mới gọi là người tu, mới gọi là sa môn. Ngay cái đơn giản định nghĩa một người tu nó đòi hỏi người ta phải vươn cao như vậy. Không có cái chuyện là cắn rơm cắn cỏ như loài chim tha từng cọng để thành cái ổ rồi nằm cho an ổn trong cái thế giới già lam chứ không. Có làm được cái ông gì, có điều hành bao nhiêu chục tử viện, có là một giáo chủ, cũng lây quay một đời phù du đi ngang qua thế nhân thôi. Không đáng gì cả, không có nghĩa gì cả. Cái nghĩa thực sự của một đời người là đạt đến cái này. Tâm thức mình nó nở qua trọn vẹn, đó gọi là đạt đến cái không viên mãn. Tôi nhớ Osho có giải một đoạn rất là hay về hạt giống. Tôi kể lại cho các vị nghe về hạt giống. Ông chia cái quá trình tu của Đạo Phật nó qua bốn chặng đường là phàm phu, La Hán, Bồ Tát và cuối cùng là Phật. Cái quá trình phát triển của một hạt mầm, phàm phu là cái giai đoạn của một hạt mầm. Mình hãy tưởng tượng một cái hạt đào đi. Các vị thử nghĩ cái hạt đào nó có một cái vỏ rất là cứng. Nếu mà người ta muốn ưa hạt đào, người ta phải làm gì? Đập nó ra, nó bể cái vỏ cứng ra, ta ươm thì nó mới lên. Phàm phu là cái giai đoạn tất nhiên có một đời người mình được bảo vệ, cái bản ngã mình không ai có quyền đụng tới cả. Mình rất là an toàn trong cái bản ngã của chính mình. Này của cải, này tài sản, này vợ, này con, này bố, này mẹ bao quanh. Nó được ve vuốt, được nuông chiều, được nuôi lớn và trưởng thành trong cái niềm bình an của bản ngã. Và nếu mà nó vẫn là một cái hạt như thế thì rõ ràng là nó không có điều kiện gì. Nó không có điều kiện vươn cao, không có điều kiện trưởng thành. Muốn tiến đến giai đoạn thứ hai, bắt buộc cái điều kiện đầu tiên là nó phải hé vỏ ra. Cái bản ngã con người phải có điều kiện hé ra cái đã. Cái vỏ hạt mầm này nó phải cho phép ánh nắng đi vào, sương đi vào, nước đi vào, đất đi vào. Và nếu mà nó cả đời nó cứ khép vậy thì nó không bao giờ trở thành một loài cây, nó không bao giờ lớn lên. Đừng nói cái chuyện có hương hoa. Nếu mà cuộc đời phàm phu của mình nó chôn chặt trong cái cuộc sống phàm phu thì mình mãi là cái hạt mầm như thế. Ví như cái kiếp này có đi ngang qua cuộc đời kiếp sau, mình cũng vẫn là hạt mầm, cũng đóng chặt bản ngã như vậy. Cho nên cái điều kiện để phát triển tâm thức, cái điều kiện để vươn đến cái tầm cao là cái điều kiện đầu tiên người ta phải mở lòng ra. Cái bản ngã phải vỡ ra cái đã. Anh phải có điều kiện tiếp xúc. Thưa có ngàn vạn điều để tiếp xúc. Cái tiếp xúc trong cuộc sống đời thường của một thế nhân, cái điều đầu tiên để người ta hé cái bản ngã này là gì? Ủa? Giống như một giờ. Mấy giờ mình nghỉ? Các vị mà mỏi mệt thì các vị cho hay. Thưa cái điều kiện đầu tiên để hé cái vỏ ra để người ta cảm thấy là ngoài cái được bao bọc mà lâu nay mình tự hào, nó còn có cái gì khác nữa. Đó là gì? Thưa, đó là cái tình yêu đôi lứa bắt đầu ở cái con người đang phát triển. Đó là cái điều kiện thiên nhiên cài vào mỗi con người để người ta có dịp nâng cao tâm thức. Khi mà tình yêu có mặt trong lòng của người con trai, tự nhiên anh thấy đất trời như nở hoa. Không biết có đúng không? Ai cũng dễ thương cả. Kể cả cái mặt mẹ mình cằn nhằn mà hôm nay mình về mình cũng thấy dễ thương. Rõ ràng là cái thiên nhiên đã cài vào mỗi một hạt mầm cái điều kiện để nó hé vỏ ra, nó tiếp xúc với đất, với trời, với nước, với mây, để nó lớn lên thành cây. Và cái điều thứ hai là La Hán, đó là cái giai đoạn mà hạt mầm đã bắt đầu thò một chiếc rễ ra ngoài. Nhưng mà rõ ràng khi ta rời cái vỏ phàm phu đi vào cái tầng thứ hai của cuộc đời là cả một thách thức và nguy hiểm. Ai mà biết được khi hé cái vỏ cứng này ra, mình sẽ gặp tai họa, mình sẽ bị thương tổn, vân vân. Có ngàn lẻ một cái điều lo âu khi mình hé cái vỏ bản ngã ra để tiếp xúc. Rõ ràng mình đến với đạo được dạy cho là cái tri thức của anh, cái hiểu biết của anh, cái tư duy của anh đó là không thật. Anh phải làm thế nào anh loại nó. Anh đi ngang qua cái tầng lớp của kiến thức đó để có thể thăm dò vào cái bản thể chân thật. Cái Phật tâm chiếu diệu của anh là cả một điều thách thức và lo sợ. Mình bỏ nó mình còn cái gì tự hào. Lâu nay mình đã tốn mấy chục năm trời học hành mới có được cái bằng tiến sĩ. Bây giờ nghe mấy cái ông thầy dốt dốt, ông nói là cái bằng tiến sĩ đó là chướng ngại. Cái sở tri chướng, cái trí thức của anh là chướng ngại. Anh phải đừng có cái kiêu ngạo và tự hào về cái tính cách gì trí thức của anh nữa. Anh phải thấp mình xuống như đất, không có gì để kiêu ngạo. Là mình cảm thấy bất an rồi. Cái lâu nay mình tưởng nó là mình, cái lâu nay mình ve vuốt nó, mình đánh bóng, mình sơn phết nó. Thì tới cái cửa đạo đầu tiên người ta bảo những cái đó là những cái thứ phù hoa và giả dối. Anh cần phải loại trừ nó. Cho nên bước vào tầng thứ hai là cả một sự thách thức. Bản ngã mình nó ở yên trong cái hạt mầm, nó ngủ rất ngon. Nó được bảo vệ trong một lớp vỏ cứng. Bây giờ mở nó ra để tiếp xúc với đất, với trời, với xương, với khói, với người. Để nó có thể thò chiếc rễ, để có thể vươn cái mầm. Cả một quá trình phấn đấu và thách thức. Phải kiên nhẫn lắm và gan dạ lắm. Tầng thứ ba là tầng Bồ Tát. Từ một cái mầm non vươn lên thành cây lớn đâu phải là chuyện đơn giản. Nó có ngàn lẻ một cái điều kiện phá hoại để cho cây này không được lớn. Cái điều kiện từ bên trong của tự thân. Một chiếc rễ nào đó bị hư, không thể nuôi được. Một chiếc lá nào đó, vân vân, nghĩa là nào sâu, nào mọt, nào mối ăn, nó đục rỗng. Cho nên, để vươn đến một cái tầm cao, để cái cây kia có thể kết được nụ hoa, nở được cái bông, cả một quá trình, đâu phải là không cam go và đầy thử thách. Nhưng mà cái cây này, nó tồn tại, nó cho bóng mát, đã là đẹp, nhưng mà chưa. Cái điều cần phải làm đó là những cái nụ hoa kia phải tỏ hương thôi. Ba cái điều kiện trên nó còn ở trong cái lĩnh vực vật chất, cái khả năng, cái tác dụng của nó trên cái diện, trên cái bề vật chất. Cho nên nó hạn chế. Khi mà cái hạt mầm này nó kết thành những nụ hoa và tỏ hương thì nó đã đi vào cái lĩnh vực của tinh thần. Hương thơm nó không phải là cái loại vật chất, nó bàn bạc và nó thấm vào không gian. Và khi một cái hạt mầm mà nó đạt đến cái chiều cao nhất của nó là nó tỏa hương, nó phải kinh ngang qua những cái giai đoạn đầu tiên là mở lòng ra, hé vỏ ra, mời tất cả sự thách thức đi vào. Và nó phải có một cái quá trình vươn cao đứng dậy, sống hùng, sống mạnh. Nó phải trưởng thành được trong cái điều kiện nuôi lớn, và có vậy thì nó mới có thể tặng được hương thơm cho cuộc đời. Thưa đại chúng, mình nghỉ sớm.